Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh Hoài Ân, phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Chủ nhật ngày 26 tháng 1 năm 2025. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài Huyện Hoài Ân nỗ lực triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo điều kiện sinh sống cho người dân, và bài Xã An Thạnh tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông xuân dịp Tết Nguyên Đán. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở để xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, mở ra con đường giúp người dân hiện thực hóa giấc mơ, an cư lạc nghiệp, từng bước vươn lên trong cuộc sống, hướng đến tương lai thoát nghèo, bền vững. Mở đầu chương trình thời sự phát thanh Hội An hôm nay, chúng tôi giới thiệu bài Huyện Hoài Ân nỗ lực triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo điều kiện sinh sống cho người dân của Hồ Hậu.
Thưa quý vị và các bạn, xóa bỏ nhà tạm, nhà không đảm bảo điều kiện để sinh sống là nhu cầu cấp bách về việc bảo đảm chỗ ở an toàn cho những hộ dân sống trong điều kiện nhà ở tạm bợ, đặc biệt là tại các vùng nông thôn và miền núi, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Như trường hợp của chị Đinh Thị Dước ở thôn T6 xã Đắc Mang là một trong những đối tượng được xét hỗ trợ nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Đang rất mong chờ được nhà nước hỗ trợ để xây dựng lại ngôi nhà mới được kiên cố hơn. Được biết, kể từ khi được bố mẹ cho ra ở riêng, vợ chồng anh chị cũng đã cố gắng làm lụng vất vả, nhưng cũng không có được nguồn vốn tích lũy để xây lại nhà. Bây giờ căn nhà sàn mà vợ chồng anh chị đang sinh sống đã xuống cấp. Nghe nói nhà nước cho được 60 triệu để làm lại ngôi nhà mới. Chị mừng lắm và cũng đang mong chờ từng ngày được xây dựng lại căn nhà mới để ở và yên tâm làm ăn. Chị Đinh Thị Dước ở thôn T6 xã Đắc Mang tâm sự.
Em không biết nói sao nữa, em thấy nó là xung quanh thì nhà lớn, còn em thì nhà cũng rách hết, là em rất buồn. Em nói là biết sao. Phía ông nội, bà nội không có gì, ông về không có gì hết. Mà thôi, hoàn cảnh mấy con vậy mà rất khổ. Rất khổ mà từ bản thân mình làm ra. Biết dân nào 10 năm, 20 năm mà không có vốn trong đây. Ông về, ông nội không cho gì hết. Làm sao có vốn trong đây làm nhà. Mình thấy rất buồn. Vợ chồng mong ước thì nhà nước quan tâm, nhà rất mừng. Không biết nói sao nữa.
Còn chị Đinh Thị May ở thôn O6 xã Đắc Mang cũng là hộ nghèo trong xã. Chồng mất phải làm lụng vất vả để lo cho hai con ăn học và chăm lo cho hai mẹ già. Ngôi nhà chị đang ở cũng đã xuống cấp mà hoàn cảnh rất khó khăn, không thể làm nhà được. Chị May bộc bạch.
Hoàn cảnh chị khó vậy, chị cũng nuôi hai bà già, nuôi hai đứa con đi học nữa. Chị cũng không có làm gì, cũng đi làm keo, làm mướn vậy, kiếm tiền nuôi con ấy. Mình cũng muốn làm nhà giống người ta mà không có tiền làm nhà. Bây giờ nghe nhắc cho thì mình cũng mừng, cũng cảm ơn.
Thực hiện chỉ đạo từ Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện đã thành lập các tổ công tác cùng với các xã tiến hành rà soát hiện trạng các hộ dân có nhà ở đơn sơ đã xuống cấp để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Qua rà soát, thống kê trên địa bàn huyện Hoài Ân có 88 hộ gia đình có nhà ở xuống cấp cần xây dựng mới, trong đó 45 hộ nghèo, 27 hộ cận nghèo, 16 hộ mới thoát nghèo. Các địa phương đã đến từng nhà để làm việc với các hộ dân và cho làm cam kết sẽ xây dựng nhà hoàn thành xong trước ngày 15 tháng 4 năm 2025 là chậm nhất. Đến nay có 12 hộ đã khởi công và có 5 hộ sẽ xây dựng xong trước Tết Nguyên Đán. 76 hộ sẽ khởi công vào sau Tết và sẽ hoàn thành xây dựng xong trước tháng 4 năm 2025. huyện cũng đã ước tính tổng kinh phí thực hiện việc xây mới và sửa chữa nhà dột nát, nhà tạm gần 5,3 tỷ đồng. Các địa phương đã phát động phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát nhằm kêu gọi sự chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ vật liệu xây dựng, ngày công giúp đỡ các hộ khó khăn có nhà ở xuống cấp, được chỗ ở ổn định. Được chính quyền địa phương đứng ra xây dựng nhà và được lực lượng đoàn viên thanh niên trong xã hỗ trợ ngày công, đến nay ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Á ở thôn Gia Trị, San Đức đã xây dựng xong và dọn vào ở trước Tết Nguyên Đán. Đây là niềm vui, là niềm mơ ước lâu nay đã thành hiện thực khi năm mới này bà được dọn vào ngôi nhà mới rộng 40m², được xây dựng khá vững chắc. Bà Nguyễn Thị Á vui mừng chia sẻ.
Bây giờ nhà nước nó xây được, nó làm cho giúp đỡ cho được cái nhà là cô cũng mừng. Còn các cháu thanh niên đồ nó cũng ủng hộ, nó cũng vô nó làm giùm giúp cho cô. Rồi cô cũng mừng. Bây giờ hàng tháng mình góp vô ăn uống thuốc, thuốc men đeo đớn. Chứ có tiền đâu mà nó góp bỏ vô mình làm nhà làm cửa. Thì cũng nhờ nhà nước giải thâu cho, còn bây giờ cô không có cái gì mà bỏ tiền đồng tiền nào bỏ vô hết. Cô cũng cảm ơn nhà nước, chính quyền đồ vậy. Bây giờ cô cũng nói nó nghẹn ngào, cũng nói cũng không được.
Cho biết về công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã, ông Trần Hồ Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Đức, cho biết.
Triển khai xây dựng cái nhà tạm, nhà dột nát thì đối với là 12 hộ thuộc diện là xóa nhà tạm, nhà dột nát thì có là 3 hộ là không có là khả năng là đối ứng. Thì đối với 3 hộ này thì địa phương cũng đã vận động là doanh nghiệp trên là địa bàn để là cùng là chung tay hỗ trợ để là thực hiện cái việc là xây dựng. Thì đến nay thì một ngôi nhà hoàn thành và bàn giao cho chủ nhà để là kịp đón cái Tết Nguyên Đán là được là vui vẻ và cũng là xuân vầy. Còn đối với các cái hộ còn lại thì sẽ tiếp tục nghĩa là vận động rồi huy động là lực lượng của là mặt trận cũng như là đoàn viên thanh niên rồi các hội đoàn thể cùng là chung tay là hỗ trợ là ngày công để xây dựng cho là các cái hộ còn lại. Sau Tết thì triển khai là sẽ đồng loạt và sẽ hoàn thành là trước là 30 tháng 3 năm 2025.
Để đảm bảo thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, ban chỉ đạo của huyện cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành cùng các địa phương vào cuộc quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị, các nguồn lực xã hội để thực hiện hóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gặp khó khăn về nhà ở, cần được xây mới, sửa chữa trên địa bàn huyện, với yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ. Đồng chí Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Hoài Ân, trưởng ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện, cho biết.
Ban chỉ đạo đã thành lập 2 cái tổ để xuống từng cái hộ gia đình để nắm tình hình, khảo sát về cái nhu cầu, về cái điều kiện cũng như là những cái khó khăn vướng mắc của từng hộ để báo cáo cho ban chỉ đạo để có cái giải pháp chỉ đạo thực hiện. Và để có cái nguồn kinh phí trong cái việc hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là các cái hộ nghèo có cái kinh phí để xây dựng thì huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã có cái thư kêu gọi cho cán bộ công chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thì chung tay ủng hộ để có cái nguồn kinh phí. Ban chỉ đạo cũng đã chỉ đạo cho cả hệ thống chính trị vào cuộc, thì theo đó thì phân công các cái tổ chức hội đoàn thể cùng chung tay vào cuộc đối với những trường hợp mà không đủ về điều kiện và kinh phí đối ứng thì ban chỉ đạo cũng sẽ có cái giải pháp để mà vận động các nguồn lực để phân phối và cái nguồn kinh phí. Đối với những cái trường hợp mà có khó khăn, có nhu cầu về hỗ trợ ngày công lao động thì cũng đã chỉ đạo cho đoàn thanh niên, hội phụ nữ để giúp ngày công để cho gia đình. Đối với những trường hợp mà xác định có khó khăn vướng mắc về đất thì sẽ giao cho cái phòng chuyên môn để có cái giải pháp mà tham mưu và tháo gỡ. Và cái cuối cùng mà đối với những trường hợp, những hộ mà không có điều kiện để mà xây dựng thì cũng đã chỉ đạo cho các địa phương, đặc biệt là ban chỉ đạo cấp xã sẽ đứng ra xây dựng hoặc là giao cho doanh nghiệp để xây dựng cái nhà tạm, nhà dột nát cho người dân làm sao mà đảm bảo cái tiến độ theo cái kế hoạch là hoàn thành 30 tháng 6 năm 2025 và cũng sẽ cố gắng làm sao cho người dân để có cái nhà ở ổn định và yên tâm lao động sản xuất.
Chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát là chương trình nhân văn sâu sắc, phải được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, linh hoạt trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho những trường hợp có nhà tạm, nhà dột nát nhưng đang ở trên đất không đủ điều kiện để xây dựng nhà ở, theo quy định nói chung, nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cần nghèo có nhà tạm, nhà dột nát thực hiện hóa giấc mơ, an cư lạc nghiệp, từng bước vươn lên trong cuộc sống, hướng đến tương lai thoát nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện thắng lợi vụ sản xuất đông xuân năm 2024-2025, Sản Thạnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của xã phù hợp với điều kiện lợi thế của địa phương. Đẩy mạnh các biện pháp thâm canh, tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Chương trình phát thanh Hoài Ân có bài Xã An Thạnh tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông xuân dịp Tết Nguyên Đán của Văn Hùng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vụ đông xuân năm 2024-2025, Sản Thạnh gieo xạ trên 417 hecta lúa, trên 30 hecta ngô và hàng trăm hecta các loại cây trồng cạn khác. Trong những ngày cuối năm 2024, đầu năm 2025, mà nhất là hai tuần qua, trên địa bàn huyện, thời tiết thay đổi liên tục, đột ngột trong ngày đã làm cho cây trồng, nhất là cây lúa. Vụ đông xuân này, bà Võ Thị Huệ ở thôn Thế Thạnh 2 xuống giống hơn 3 sào lúa. Mặc dù ruộng không phải nằm ở khu vực chân trũng, nhưng lần đầu vừa xuống giống đã gặp mưa kéo dài phải xà lại. Nhưng xà lại lần 2 vẫn gặp mưa làm hư tiếp, nhưng nhẹ hơn. Mặc dù những ngày cuối năm bận rộn, nhưng gia đình phải thuê công để tỉa dặm, bà Võ Thị Huệ cho biết.
Xả xuống là bắt đầu có mưa ngập lúc đóng một tuần đầu ngâm giống cho lại, xả xuống bắt đầu nó ngập lúc khó khăn lắm, vàng hết lá này, nó khô đầu lá là bơm thuốc rồi, chuẩn bị bơm lần hai nữa. Cái xả xuống lần hai nữa là bắt đầu mua thuốc ốc bơm rồi, nước ở trên nó sổ xuống, mùa này là nó giống cái thuốc ốc là không.
Thực hiện chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân của Ủy ban dân huyện và các văn bản hướng dẫn chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vật nuôi, ngay từ đầu vụ sản xuất, Ủy ban Nhân dân Sản Thạnh đã tập trung chỉ đạo cho Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Thạnh cùng phối hợp tốt với Ban Nhân dân các thôn làm tốt công tác vận động nông dân chăm sóc cây trồng vật nuôi, như tập trung vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất chăm sóc các loại cây trồng đảm bảo diện tích, kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh ở các loại cây trồng để kịp thời xử lý, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh bảo vệ cây trồng, có kế hoạch theo dõi chặt chẽ lịch tưới nước, không để xảy ra tình trạng thiếu nước cho cây lúa, nhất là diện tích cuối nguồn, vận động nông dân bê bờ giữ nước, tích cực thăm đồng và kịp thời phản ánh tình hình sâu bệnh trên cây trồng vật nuôi. Ông Trần Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Sản Thạnh cho biết.
Cái việc mà vui xuân đón Tết nhưng mà không quên cái chăm lo cái việc mà chăn nuôi cũng như là sản xuất, thì địa phương cũng đã triển khai kế hoạch là giữ ấm cho đàn vật nuôi. Còn cái lúa thì hiện nay cái lúa là đang sinh trưởng và phát triển tốt, bà con đã tiến hành bón phân và giữ nước. Riêng cái về cái diệt chuột thì hiện nay là bà con là đang tích cực diệt chuột bằng các loại bẫy để rồi là hạn chế cái việc mà phá hoại của đối với cây trồng. Riêng đối với Hợp tác xã Nông nghiệp và cán bộ khuyến nông cũng như là các thôn thì chúng tôi đã triển khai là phải thường xuyên nhắc nhở bà con thêm đồng, bởi vì chúng ta là nghỉ Tết là dài ngày, nhưng mà cũng nói thật là bà con cũng rất là hăng say với đồng ruộng, cho nên là họ thường xuyên đi thêm. Tuy nhiên là vẫn cử cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã cũng như là khuyến nông tích cực để kiểm tra những cái diện tích nào mà nó có biểu hiện thì chỉ khuyến cáo bà con và để bơm thuốc cũng như là phòng trừ các loại.
Hiện nay lúa và cây trồng vụ đông xuân đang thời kỳ sinh trưởng, nhất là lúa đại trà đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển và đẻ nhánh. Đây cũng là thời điểm một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Ngành nông nghiệp tỉnh đã tích cực chỉ đạo cho các địa phương và hợp tác xã nông nghiệp hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăm sóc lúa, tiến hành tỉa dặm để đảm bảo mật độ, thực hiện bón phân theo đúng quy trình cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tăng cường cán bộ khuyến nông bám sát địa bàn cùng với người dân theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời khi có đối tượng sâu bệnh xuất hiện để góp phần giúp mùa màng bội thu. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự phát thanh Hội An phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Bình Định. Thân ái chào quý vị và các bạn.
Tuần sau, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh phát trên sóng đài phát thanh và truyền Bình Định của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Vĩnh Thạnh.